mình buông sạch hết những cái tâm thế tục thì tự nhiên mình cũng được giải thoát, cũng được giác ngộ vậy. Cái giải thoát giác ngộ là do mình dứt sạch phiền não, mình buông những cái niệm tham sân si của thế gian, thì người đó sẽ được giải thoát, được giác ngộ. Cái đó là cái thước, đó là cái cội nguồn. Còn cái hình thức là cái phần phụ, chứ đừng có lấy cái hình thức làm cái chánh. Thiếu gì người mang hình thức đó mà không có làm được việc gì. Cho nên chúng ta cứ đợi xuất gia rồi tu mới được, đó là cái điều hiểu lầm. Dù tại gia, dù xuất gia, miễn chúng ta sạch được phiền não, chúng ta dứt được tham sân si, thì chúng ta được giải thoát, không nghi ngờ. Chẳng cuộc người tăng kẻ tục, chỉ cốt nhận được bản tâm. Không có hạn cuộc, đây là tăng, kia là tục, mà chỉ cốt tu là nhận được nơi mình có cái bản tâm thanh tịnh, chưa từng sanh, chưa từng diệt. Nhận được cái bản tâm đó thì tăng tục gì tu cũng được tới cái chỗ an ổn giải thoát. Còn nếu không nhận được cái đó, dù tăng dù tục gì rồi cũng trầm luân, cũng khổ đau. Vốn không có nam nữ, đâu cần chấp tướng. Đó. Thì bây giờ trên con mắt phàm tục của chúng ta nhìn thì có kẻ nam, có người nữ rõ ràng. Nhưng mà cái bản tánh thanh tịnh, chẳng sanh chẳng, chẳng diệt đó, bản tánh nó không có nam, không có nữ. Đó. Nam nữ là cái giả tướng do nghiệp tạo thành. Thì cái giả tướng của nghiệp tạo thành đó, nó có hiện tượng là đây nam, kia nữ. Những cái hiện tượng đó chỉ là cái tướng giả của nghiệp. Còn cái thể tánh của mỗi chúng sinh á, nó không có nam, nó không có nữ. À, bởi vậy cho nên chúng ta nhớ trong kinh Pháp Hoa mà cái chỗ Ngài Văn Thù đưa bà Long Nữ đến gặp Phật, rồi hỏi Ngài Xá Lợi Phất nghi hỏi, theo trong các kinh là nói rằng người nữ có mấy cái chướng tu không được thành Phật đó. Thì vậy cho bà Long Nữ là người nữ mà loài rồng nữa thì làm sao thành Phật? Thì bà Long Nữ bà mới làm sao, bà nói gì? Bà nói rằng cái chuyện thành Phật của tôi lộng sự thật, Ngài không tin Ngài coi. Cái rồi bà liền sao lấy đem hộp châu dâng lên Phật. Phật chặn hộp châu hỏi lại, chứ Ngài thấy tôi dâng hộp châu cho Phật, Phật nhận hạt châu chậm hay mau? Ngài rất mau, nói tôi thành Phật cũng vậy đó. Cái rồi liền đó, cái bà ẩn thần cái thấy một nước xa xưa, cái bà tu hành đó thành Phật. Thì như vậy để chứng tỏ rằng Phật là chỉ cho tánh giác, mà tánh giác không có nam nữ. Nam nữ là cái giả tướng thôi, mà chúng ta lại chấp cái giả tướng đó, rồi lại có những cái niệm phân biệt, khen chê hay là khinh và trọng sai biệt, thì đó là cái lỗi lầm do chúng ta không có hiểu rõ. Như vậy thì trên tánh giác nó không có nam nữ. Bởi vậy cho nên đừng có chấp tướng nam tướng nữ, mà nói là mấy người nam tu mới được, còn mình người nữ nguyện tu cho đời sau chuyển nữ thành nam rồi mới tu tiếp. Có nguyện vậy không? Có một số các chùa hay nói kiểu đó là bây giờ lỡ làm thân nữ rồi không cầu gì hết, cầu đời sau chuyển được thành nam tu mới được tiến. Đó là chấp tướng, đó là chưa hiểu được cái tánh giác của mình. Chứ còn nam nữ gì cũng có quyền tu, cũng quyền giác ngộ. Thì nếu mà nói ở trong nhà thiền có người nữ nào giác ngộ, ngộ đạo không? Rồi nói về giáo lý Phật, thời Đức Phật tại thế, tăng chứng A-la-hán, ni có chứng A-la-hán không? À, như vậy thì cái câu chuyện mà kể thì 500 vị tỳ kheo ni nghe Phật sắp niết bàn, 500 bà xin với Phật: "Hay con không có thể nhìn thấy Phật nhập niết bàn, phải xin Phật cho tụi con niết bàn trước." Mà lãnh đạo trong đó là ai? Là Ha-va-sa-va-đề. Và lãnh đạo tức là bà Di Mẫu á, lãnh đạo cho 500 vị tới xin Phật, Phật cho phép. Cái về cái 500 bà ngồi cái nhập niết bàn hết trơn. Đó, nếu không chứng A-la-hán thì làm sao mà sanh tử tự tại như vậy? Đó, thì như vậy thì tăng chứng A-la-hán ni cũng chứng được. Tăng tức là bên nhà thiền, tăng ngộ đạo ni cũng ngộ được. Như ở Trung Hoa có những vị ni nào, ai nhớ tên? Cái này là quyền lợi bên ni đó, phải nhớ cho kỹ, phải không? À, như ni nào mà được ngộ đạo, kể nghe thử coi. À, bà Mạc Sơn, à, bà Thiết Ma nè, bà Liễu Nhiên nè, rồi vài gì nữa, à, cô Linh Chiếu là cư sĩ đó, à, cư sĩ Linh Chiếu đó. Thì như vậy rồi ở Việt Nam có bà nào không? À, bà Diệu Nhân vân vân. Thì như vậy nghĩa là bên tăng ngộ đạo thì bên ni cũng ngộ đạo, bởi ai cũng có cái tánh giác, mà đã có tánh giác thì ai cũng có quyền ngộ hết, chứ không phải dành cho bên nam mới ngộ, bên nữ không ngộ. Mà hẹn đời sau trở lên làm nam mới tu thì muộn quá, biết đâu trở thành nam rồi lôi thôi quên tu cũng có, phải không? Cho nên rồi mình cứ nguyện ngay đời này tu cho giác ngộ, chứ đừng có chờ chuyển thân nam cực quá đi. Đó là cái lời mà Ngài muốn cho chúng ta thấy rõ. Người chưa rõ dối chia tam giáo, liễu được rồi đồng ngộ nhất tâm. Đó. Hồi trên là Ngài phá cái chấp tăng tục, kế là phá cái chấp nam nữ, ở đây là phá cái chấp giáo, tức là tam giáo Phật, Khổng, Lão. Đừng có thấy riêng, dù cho người tu giáo nào họ cũng có tánh giác, nếu họ hướng về cái tánh giác đó cho được nhất tâm thì đều là đạt đạo quả hết. Chứ đừng có thấy người đó đạo này, mình đạo kia, rồi phân chia, rồi có cái niệm đối chọi nhau gây ra cái phiền hà. Mà thấy rằng bất cứ ở giáo nào mà biết hướng về tánh giác thì người đó cũng đều giác hết. Nếu hay phản chiếu hồi quang, đều được kiến tánh thành Phật. Đó. Nếu người nào khéo phản chiếu hồi quang, đó, bốn cái chữ này hết sức là hệ trọng đối với người tu thiền. Phản chiếu là sao? Chiếu là soi, phản là quay lại, à, soi ngược lại nơi mình, hồi quang tức là xoay ánh sáng cũng trở về. Bởi vì trong kinh Phật cũng như các thiền sư nói rằng chúng ta sở dĩ muôn kiếp mê lầm là vì chúng ta buông cho sáu căn dông rủi theo sáu trần. Đó. Mà buông sáu căn dông rủi theo sáu trần đó là phóng ra, phải không? Mà bây giờ kiểm lại coi có ai không phóng ra không? Mắt thì cứ tìm sắc này đẹp, chê sắc kia xấu. Tai thì nghe tiếng, tiếng này hay tiếng kia dở, dầu cho những cái tiếng người ta nói lén nói thầm cũng ráng lắng nghe chứ không có bỏ qua, phải không? Nghĩa là trong có tiếng là lắng nghe. Tai thì đuổi theo tiếng, còn mũi thì đi đâu nghe có mùi gì lạ lạ cái ngửi ngửi, phải không? Ngửi ngửi để tìm cái mùi gì. Thì như vậy cả ngày sáu căn dông ra theo sáu trần, nó đuổi theo sáu trần, đó gọi là cho nó chạy ra, buông cho nó chạy ra. Bây giờ ngược lại, mình xoay nó trở về, đó, xoay trở về tức là để xoay cái xoay chiếu xoay sáu trần đó trở về chiếu xoay lại nơi mình, thân mình, tâm mình, để tìm cho ra cái chân thật, gọi là phản chiếu hồi quang, đó. Tìm ra thấy mình là cái gì, biết cho thật rõ, hiểu thiệt kỹ, rồi tự mình giác ngộ. Như vậy người biết xoay lại là người sẽ giác ngộ, còn người phóng ra là người đi theo trầm luân, chứ không có gì lạ hết. Cho nên phản chiếu hồi quang là xoay trở lại, tìm cho ra con người mình là cái gì, thân này là mình chăng, cái tâm suy nghĩ vọng tưởng là mình chăng, tìm cho ra, thấy cho rõ, thì đó gọi là phản chiếu hồi quang. Bởi vậy cho nên tôi hay nhắc nhở tăng ni, tôi nói rằng nếu người biết phản chiếu hồi quang đó, thì người đó có rảnh nói chuyện thiên hạ không? Rảnh không? Lúc nào cũng lo nhìn coi mình nó là cái gì, những cái vọng tưởng nó là cái gì, thì nhìn lại mình thì có nhớ đâu ai nói cái gì, ai làm gì, mình đâu có phân biệt mà để mà khen chê, phải không? Còn người mà hay khen chê, hay tán dóc chuyện thiên hạ đó, là người đó có phản chiếu hồi quang không? Có không? Tất thì giờ đó họ thả trôi, họ cho nó chạy đâu mất rồi, phải không? Như vậy thì dù cho ai nói tu nhiều, tu hay gì mà cứ ngồi bàn tán chuyện thiên hạ, thì mình đánh giá người đó là sao? Tu hay chưa? Đó là người nói rỗng, nhẹ hơn là nói dốc, phải không? Đó là nói rỗng chứ không có nói thiệt. Người nói thiệt thì đâu có rảnh. Quý vị nhớ cái ngài thiền sư Lại Toản đó. Lại Toản là sao? Chữ lại, chữ nho, lại là lười biếng. Ngài thiền sư Toản lười biếng. Lười biếng sao? Đó là ngài các cái am ở trong rừng núi, ngài tu. Mỗi ngày đi ra cứ bươi những cái củ nần hoặc là những cái củ khoai mài rồi đó, đem về nướng luộc ăn thôi, không làm gì hết. Mà nhà vua Đường nghe cái hạnh đó ngài, biết là người quyết chí tu, cho nên sai sứ tới thỉnh ngài về triều. Ngài đương nằm ở trên cái giường, cái lại nói: thưa ngài, có sứ của triều đình đến. Thế ngài ngồi dậy không nói gì tới sứ trên á. Ngài lại cái đống lửa đó, ngài ung đó, ngài bươi, chắc lúc đó ngồi dậy nghe đói đói, cái là bươi một cái củ khoai mài, cái lấy lột ăn mà củ khoai mài đương nóng, lột ăn cái mồ nước mũi nước dãi nó nhễu rồng. Cái ông sứ giả ông đó thỉnh thiền sư chùi mũi vì con mà chùi mũi. Cái ông ấy, à thôi vì ông tôi chùi mũi, không rảnh để chùi mũi, không nhớ để mà ăn nữa. Thì như vậy đó, ông đương làm cái gì? Người ta gọi ông là lười biếng. Mà lười biếng với cái gì mà không lười biếng với cái gì? Nằm cả ngày mà không rảnh, tại sao vậy? Nằm cả ngày mà mắt lo phản chiếu hồi quang, mà có rảnh ở đâu mà nhớ cái chuyện đói, nhớ cái chuyện ăn, phải không? À, cho nên rồi không có nhớ, mà tới chừng ta kêu vậy cái giật mình nhớ cái đó, bụng lo ăn cái đó, sứ thì mặc sứ, còn mình mà nghe nói sứ của nhà vua tới thì thôi cúm núm đứng dậy chào hỏi nước đôi. Ông thì sứ mà ông cứ lo chuyện kiếm củ khoai ăn cái đó, ăn mà nước mũi tuôn ra mà cũng quên chùi nữa. Lo ăn. Thì như vậy để thấy rằng cái người mà dồn hết tâm lực để phản chiếu hồi quang, họ không rảnh để mà nhớ chuyện gì bên ngoài. Còn người mà giỏi nhớ chuyện này chuyện kia bên ngoài đó, là cái người sao? Phản chiếu nhiều ít, hồi quang nhiều ít. Đi đâu về cái kể lại, à ngoài xóm có chuyện gì xảy ra, hoặc là thấy cái gì đẹp, nghe cái gì hay vân vân, thì cái đó là phản chiếu hồi quang không? Đó, đó là những cái bệnh mà chúng ta tu cần phải cẩn thận tối đa, lúc nào cũng phải quan sát lại mình, xem ở mình coi tâm niệm nó trong sạch hay là nó lem luốc, xem lại mình coi cái gì là chân, cái gì là ngụy, luôn luôn thấy rõ mình mà không có màng cái bên ngoài, đó là phản chiếu hồi quang. Mà nếu người nào thường phản chiếu hồi quang như vậy thì sẽ đều được kiến tánh thành Phật không nghi. À, ai mà phản chiếu tìm riết thì nó phải ra, chỉ có kẻ không chịu tìm làm sao ra. Đó, bởi vì tất cả chúng sanh đua tìm ở ngoài, làm sao mà thấy tánh, làm sao mà thành Phật. Còn mình luôn luôn đem hết tâm tư hướng vào bên trong để mà tìm, tìm mãi thì có ngày phải thấy, cho nên rồi sẽ được kiến tánh thành Phật không có nghi ngờ. Đó, thì cái đây là cái chỗ Ngài muốn nói chung cho tất cả mọi người, ai cũng có thể tu được. Mà tu bằng cách nào? Tức là luôn luôn phải phản chiếu hồi quang thì người đó sẽ thấy tánh thành Phật. Huống là thân người khó được, Phật pháp khó nghe, nếu muốn vượt khỏi vòng quanh lục đạo, chỉ có con đường tắt nhất thừa. Cần tìm chánh kiến, chớ tin tà sư, ngộ rồi mới là vào cửa, hành được mới hay thoát tục. Bước bước đạp đến đất thật, đầu đầu đều đổi hư không. Khi dùng thì muôn cảnh toàn bài, buông đi thì mãi bụi chẳng lập. Vượt đến chỗ không còn tương quan sanh tử, cơ liễu ngộ quỷ thần nhìn chẳng ra. À, đây là Ngài mới nói tới cái chỗ quý, chỗ cao siêu của đạo. Bây giờ Ngài nói rằng tất cả chúng ta ngày nay đã được là thân người, mà thân người là khó được, mà ngày nay đã được là một điều hết sức quý rồi. Phật pháp khó nghe mà ngày nay đã nghe thì đó là hai cái quý. Cái quý được thân người, cái quý được nghe Phật pháp. Như vậy thì chúng ta phải làm sao? Đó, bây giờ nếu muốn ra khỏi cái vòng quanh quẩn của lục đạo luân hồi đó thì chỉ có con đường tắt là nhất thừa. Nhất thừa tức là như trong kinh Pháp Hoa gọi là Phật thừa hay là nhất thừa. Mà nhất thừa hay Phật thừa là cái gì? Là chỉ cho cái tri kiến Phật của mỗi chúng sanh sẵn có đó. Cái tri kiến Phật mỗi người sẵn có, nhận ra cái tri kiến Phật đó gọi là nhất thừa hay là Phật thừa. Đó là con đường tắt nhất. Bởi vì nơi ai cũng có cái tri kiến Phật, hay nói theo nhà thiền là có cái tính giác, cái bản lai diện mục của mình, thì cái đó mình soi lại mình thì liền thấy, liền được. Cho nên gọi là con đường tắt, chứ không phải tu để đời này có phước sanh lên cõi trời, rồi sanh cõi trời tu nữa, tu rồi tới ngày nào đó trăm ngàn muôn kiếp gì đó, chừng đó mới thành Phật. Thì đó là con đường quanh. Còn đường tắt là phải trở lại mình, tìm cho ra cái tánh giác của mình, hay là nhận cho ra cái tri kiến Phật của mình, thì cái đó là con đường tắt nhất. Cần tìm chánh kiến, chớ tin tà sư. Đó, ở đây Ngài khuyên người Phật tử cũng như tăng ni tu á, thì cần phải tìm những bậc thầy có chánh kiến, chớ có tin những thầy tà. Thầy chánh kiến thế nào, thầy tà như thế nào? Thầy chánh kiến nó có hai: cái chánh kiến đối với Phật pháp, cái chánh kiến đối với cái thiền tông. Cái chánh kiến đối với Phật pháp tức là người thâm hiểu Phật pháp đúng như thật, không có dạy lệch dạy thiên một bên. Chỉ dụ như là không dạy cho chúng ta chấp về hình thức, cũng như không dạy chúng ta chấp về lý tánh, tức là bên lý tánh, bên sự tướng chúng ta không nghiêng bên nào, đó gọi là chánh kiến. Bởi vì đạo Phật là đạo giữ cho chúng ta đi đúng cái chỗ trung dung, hay là nói theo cái danh từ chuyên môn của nhà Phật thì nói trung đạo đó, nghĩa là không có mắc kẹt bên này, không có mắc kẹt bên kia. Nếu mắc kẹt một bên thì gọi là thiên kiến chứ không phải là chánh kiến. Còn cái chánh kiến nhà thiền là chỉ cho những người đã có cái giải ngộ hoặc là đại ngộ, thấy được, nhận được nơi mình có cái tính Phật hoặc là có cái bản lai giả mục, diện mục không còn nghi ngờ, thì những người đó họ chỉ, họ dạy mình thì mình mới tiến đến cái chỗ đó được. Cho nên đó là chánh kiến. Còn tà sư tức là những người dạy nó lệch đi, nó không đúng cái chánh pháp. Như chúng ta thấy những cái khi trong chánh pháp Phật dạy như thế này mà người ở chùa dạy như thế khác. Ví dụ trong chánh pháp như những bộ kinh rất là sơ cơ là kinh Tứ Thập Nhị Chương, kinh Di Giáo, Phật cấm tăng không được coi tướng, bói số vân vân. Mà bây giờ vô chùa cái có người nói để thầy coi tướng cho, thầy bói số cho vân vân, thì đó là chánh tín hay là tà sư, nghĩa làm ngược với cái gì Phật dạy thì đâu phải là chánh được, phải không? Đó là cái không có hợp. Còn ngoài ra còn lắm chuyện nữa. Bởi vậy cho nên chúng ta tu phải khéo, phải biết chọn lựa, chứ không thì chúng ta dễ lạc đường tà. Mà đã lạc đường tà rồi, đời tu chúng ta nói là tu mà rốt cuộc rồi trái lại nó đi trong cái chỗ mờ mịt tối tăm chứ không có sáng suốt. Ngộ rồi mới là vào cửa, hành được mới hay thoát tục. Đó, đây là ngài nói cao hơn. Người tu thiền mà ngộ được đạo rồi đó, thì ngộ được đạo đó, thì mới trong nhà thiền gọi là người vào cửa thôi. Vừa hổm tôi đã nói về lục tổ đó, quý vị nhớ lục tổ nghe một câu, người ta tụng kinh Kim Cang một câu, ngài liền ngộ đạo. Rồi từ khi ngộ đó mà tới chỗ ngũ tổ ngài trình kệ thì ngũ tổ mới cho vào cửa, thì đó là ngộ rồi được vào cửa. Rồi từ đó về sau cố gắng tu hành hay là một cái đợt sau ngộ nữa thì ngài mới là cái người thoát tục. Bởi vậy cho nên nếu có một cái duyên tốt, chúng ta ngộ được nơi mình có cái thể trong sáng hằng hữu bất sanh bất diệt, nhận được cái đó rồi là được vào cửa, vào cửa của người tu thiền. Nhưng phải hành được mới hay thoát tục. Ngộ được mình có cái thật rồi mà phải hành được cái đó nữa. Hành bằng cách nào? Tức là kể từ đó về sau mình không còn bị những cái tướng giả dối ở bên ngoài nó chi phối, mà mình hằng sống, hằng giữ được cái chân thật đó thì gọi đó hành được. Mà hằng sống, hằng giữ được gọi là thoát tục đó, ngay đó mới gọi là thoát tục. Mà giữ được thì người đó thế nào? Bước bước đạp đến đất thật, đầu đầu đều đổi hư không. Nghĩa là người sống được với cái thật đó thì đi mỗi bước, bước nào cũng không rời cái thể thanh tịnh đó. Rồi đến chỗ nào, nơi nào cũng như đầu mình không bao giờ rời hư không. Nghĩa là chân và đầu nó không có rời cái thể chân thật. Hay nói cách khác, đến đâu, lúc nào chúng ta cũng không rời cái thể thật đó thì mới gọi là thoát tục được. Người được như vậy thì có diệu dụng. khi dùng thì muôn cảnh toàn bài, đó. Nếu mà khi mà ứng dụng thì muôn cảnh toàn bài, buông đi thì mãi bụi chẳng lập, đó. Còn khi mà không dùng bỏ đi thì không dính một mãi bụi, không có mãi bụi. Khi dụng thì đủ mọi phương tiện, đó. Đây là tôi nói cho quý vị thấy, người ngộ đạo ngày xưa các ngài khi mà ngộ rồi, sống được với cái chân thật đó rồi, thì cái trí tuệ các ngài nó nhạy bén, cần có dùng phương tiện gì để tiếp độ chúng sinh thì các ngài dùng không thiếu. Cho nên nó khi dùng thì muôn cảnh toàn bài đó, dùng tất cả cái phương tiện, cái nào các ngài dùng cũng được. Mà khi không cần buông đi hết thì không có một mãi bụi trong lòng đó, không có dính một mãi bụi, hoàn toàn thanh tịnh. Đó là cái diệu dụng của người đã sống được với cái thật. Vượt đến chỗ không còn tương quan sanh tử, cơ liễu ngộ quỷ thần nhìn chẳng ra đó. Người mà được như vậy rồi thì mới vươn lên, vượt ra đến cái chỗ không còn dính mắc với thân sanh tử nữa. Thật ra cái sanh tử nói thì nó là một cái lẽ đương nhiên, ai cũng phải bị. Nhưng mà có thân như chúng ta thì chắc chắn ai cũng phải thấy rằng phải có tử. Mà bây giờ nếu ngộ đạo rồi không tương quan cái sanh tử là sao? Là bởi vì người ngộ đạo rồi mới thấy rõ sanh tử từ cái gì mà ra, rồi đối cái mầm, cái nhân tạo sanh tử đó nó không còn chi phối, nó không còn lôi cuốn mình được nữa, thì gọi đó là không tương quan cái sanh tử. Chứ không phải ngộ đạo rồi cái thì như thế gian tưởng như thành tiên sống hoài, không phải vậy. Nghĩa là tử mà không có bị cái nhân lôi kéo phải sanh trở lại, cho nên ngang đó làm chủ được sanh tử. Mà người ngộ được, sống được như vậy rồi á, thì quỷ thần cũng không thấy được tâm mình nữa đó. Cho nên nói là cơ liễu ngộ quỷ thần nhìn chẳng ra. Tại sao vậy? Quỷ thần nó thấy tâm mình là khi nào nó thấy? Nghĩa là khi nào có vọng tưởng thì nó thấy. Cho nên ở đây tôi nói cho quý vị kinh nghiệm, nếu mà quý vị đi tới cái chỗ nào gọi là linh thiêng đó, thì quý vị tưởng cái gì nó biết, còn quý vị hết tưởng nó không biết gì hết. Cũng như bây giờ hai người ngồi để coi người ta dùng mấy cái ván hòn đó để làm cái đồ cầu cơ, phải không? Thì nếu mà mình để cái tay lên mà mình tưởng cho nó dẫn mình, nó chỉ thì nó sẽ dẫn nó chỉ. Để tay lên đó mà không có tưởng gì hết trơn, rồi không biết đâu nó chỉ hết, thì tự nhiên nó im ru à, nó không chỉ gì được hết. Thì như vậy, đó là để thấy cái vọng tưởng dấy lên là nó mang theo cái bóng của pháp trần. Mình tưởng về cái gì thì có cái bóng đó. Ví dụ mình cầu mình muốn cho cha mình về, mẹ mình về báo cho mình biết, giờ mình tưởng cái đó cho nó thấy cái tâm mình, cái nó nói gạt ở đây ba về ba chết rồi nào gì gì đó, cái nghe cái mình tin tưởng ba mình thiệt đó. Chứ còn thiệt ra người ta mất rồi thì đã đi thọ sanh nơi khác, trừ phi người phải kiếp ngạ quỷ mới lẩn quẩn ở đây. Chứ còn người mà đã có duyên hoặc là duyên lành thì sanh các cõi lành, còn cái duyên thường thì sanh trở lại làm người, còn nếu cái duyên tội lỗi thì sanh địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đó. Như vậy thì tất cả quỷ thần thấy được tâm mình á, là chỉ thấy khi nào mình có khởi cái niệm vọng tưởng. Vọng tưởng khởi lên thì nó thấy, mà vọng tưởng là cái mầm để rồi dẫn mình đi sanh tử ở đời sau. Cho nên quý vị nhớ trong kinh thường dạy, khi mình gần nhắm mắt phải nhất tâm niệm Phật, hoặc là nhất tâm hướng về cái kinh điển nào đó, hoặc là mình làm chủ như tu thiền, làm chủ đừng cho khởi niệm, thì như vậy đó là mình thoát được sanh tử, hay là tự do đi trong sanh tử. Còn nếu không như vậy thì nó dẫn mình đi trong sanh tử. Cái niệm đó là cái nhân để đưa mình tới sanh tử. Bởi vậy nên cái niệm là cái tướng quỷ thần nó nhìn, nó thấy được là phàm, là thánh, đồng vào đường này, hoặc quán, hoặc thân, cùng chung một lỗ mũi. Thật ngộ như thế, còn kẹt giữa đường, thôi nói tam quyền hướng thượng, cốt rõ một câu rốt sao. Hãy nói hiện nay cái gì là một câu rốt sao? Non xanh chốn ấy nhìn trời rộng, sen đỏ nở rồi nghe mùi thơm. Ngài nhắc cho mình thấy, nếu mà cái người đã sống được với đạo thực, nghĩa là sau khi ngộ rồi luôn luôn sống được với đạo, không để cho cái tâm bị ngoại cảnh chi phối, thì người đó sẽ thấy nói là phàm, nói là thánh thì dường như là khác, phàm khác, thánh khác, nhưng mà cũng đồng đường đó. Đường là đường nào? Nghĩa là phàm cũng đường đó, mà thánh cũng đường đó. Đường này không phải là đường tử, mà đường này là đường sinh, tức là sinh mãi đó. Nghĩa là thánh cũng cái tâm thể đó, phàm cũng cái tâm thể đó. Thánh là nhận được tâm thể đó trước, phàm là có mà chưa nhận ra, phải không? Chưa nhận ra là phàm, nhận ra rồi gọi là thánh. Phàm hay thánh đều có cái tâm thể đó, cho nên đồng đường. Hoặc quán, hoặc thân, cùng chung một lỗ mũi. Thì mỗi người có lỗ mũi riêng, tại sao quán thân cùng một lỗ mũi? Bởi vì nhà thiền thường dùng cái lỗ mũi để biểu trưng cho cái chân thật hiện hữu tối quan trọng của con người ở ngay trước mắt mà không thấy. Quý vị thấy lỗ mũi rõ không? Thấy mặt người ta, thấy lỗ mũi người ta, mà lỗ mũi mình thì thấy không rõ. Nhìn lắm thì phải thấy một chút ở đầu mũi, phải không? Trừ phi có gương, gương mà thấy cái bóng chứ đâu có thấy lỗ mũi thiệt. Thành ra lỗ mũi thường ở trên mặt mà mình không thấy. Không thấy là có hay không? Nó là hiện hữu, hiện hữu mà dường như ít khi thấy nó. Mà lỗ mũi thì đối với con người, đối thân này là cái mạch sống tối thượng, phải không? Ngừng cái miệng, ngừng ăn, ngừng uống được 1-2 ngày, chứ lỗ mũi mà ngừng thở thì bao lâu? Ngừng lại thì tắt thở là chết ngay. Như vậy nó là cái mạng mạch tối thượng của con người mà không thấy nó. Không thấy nó mà nó là cái tối thượng. Thì cũng như vậy, tâm thể của mình là cái chân thật hiện hữu mà mình không thấy, mà nó là cái thể tối thượng của mình mà mình chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ biết. Bởi vậy đừng nói rằng cái không thấy không biết là không có. Nó hiện hữu, nhưng mà tại vì không chịu phản quang, hồi quang phản chiếu thì làm sao thấy được. Bởi vậy nên người tu phải hồi quang phản chiếu mới thấy được cái chân thật của mình. Đó, cái chân thật tượng trưng như cái lỗ mũi, phải chịu khó nhìn xuống mới thấy, chứ còn ngó ra ngoài không thấy nó đâu, phải không? Không thấy nó mà nó là tối cần của mạng sống. Đó. Thì quý vị hiểu cho thiệt kỹ những cái lời nói này, cái lời nhắc cho chúng ta thấy, bất cứ hạng người nào, kẻ thanh người quán cũng đều có cái lỗ mũi hết á. Cũng có cái mạng sống chân thật như nhau, chứ không phải người này có người kia không có. Đồng một cái lỗ mũi tức là ai cũng có cái mạng sống như nhau. Cái mạng sống đó là cái tâm thể thanh tịnh hay là cái tánh giác của mình. Thật ngộ như thế còn kẹt giữa đường, ngộ được đúng như vậy đó mà còn kẹt giữa đường, sao vậy? bởi vì ngộ là thấy. Tôi thường ví dụ, tôi nói người ngộ đạo giống như là mình đứng xa nhìn thấy một ngọn núi. Như ở đây mình nhìn qua ngọn núi bên kia mình thấy không? Thấy rõ lắm đó, biết ngọn núi cao thấp, nó có mấy ngọn hay là nó có những cái vồ đá nào lớn nó nhô ra, mình thấy hết. Nhưng mà mình đã tới ngọn núi chưa? Thấy ngọn núi chưa phải là kẻ tới ngọn núi. Nhớ như vậy đó, ngộ chưa phải là người đến nơi. Cho nên đây mới nói là giữa đường thôi, mới là giữa đường. Thấy được mà đến chưa được. Cho nên Ngài nói những cái câu mà chúng ta hiểu rõ rằng không phải con người thường mà nói được. Thôi nói tam quyền hướng thượng, cốt rõ một câu rốt sao. Bởi vì tam quyền tam yếu là cái chủ đề hay là chủ đích của tông lâm tế. Nói tam quyền tam yếu thì những cái điều đó nó cao siêu quá đi. Bây giờ cốt rõ một câu rốt sao. Câu rốt sao là câu gì? Đó, đây Ngài mới đặt câu hỏi. Hãy nói hiện nay cái gì là một câu rốt sao? Câu rốt sao là câu gì? Ngài liền làm thơ. Thì tôi đọc cái văn thơ cho quý vị nghe. Ngài rất là tài. Thanh sơn đề xứ kiến thiên quạt, hồng ngẫu khai thời văn thủy hương. Hai câu đó đó. Thanh sơn đề xứ kiến thiên quạt, núi xanh mà ở chỗ thấp thì thấy trời rộng. Đó. Rồi hồng ngẫu khai thời văn thủy hương, tức là hoa sen đỏ mà khi nở thì nghe cái mùi thơm. Thì ở đây thì chúng tôi tạm dịch là hoa non xanh chốn ấy nhìn trời rộng, sen đỏ nở rồi nghe mùi thơm. Mình đứng ở chỗ thấp, ở dưới đất bằng, nhìn trời vì có cây cối, có núi non che, cho nên mình thấy trời như hẹp. Giống như người đứng ở dưới giếng, nhìn trời lớn không? Trời bằng miệng giếng thôi, phải không? Nhưng mà đứng ở trên đất bằng thì nhìn trời nó rộng hơn. Nhưng mà lên ngọn núi, tức là vượt qua hết mọi cái che ngại, thì chúng ta nhìn núi nó càng rộng, nhìn trời càng rộng hơn nữa. Cho nên nói non xanh chốn ấy nhìn trời rộng, sen đỏ nở rồi nghe mùi hương. Cái hoa sen nó chưa nở thì thấy, mình cũng thấy hoa sen vậy, nhưng mà cái mùi thơm chưa có, phải không? Có mùi thơm là khi nào nó nở tròn trịa, mùi thơm mới đầy đủ. Cũng như vậy, nếu chúng ta tu mà cái câu rốt sao á là cái câu vượt lên trên tất cả những cái chướng ngại như là trên ngọn núi, chừng đó chúng ta mới thấy tâm thể nó thênh thang. Mà thấy được tâm thể thênh thang rồi, thấy như vậy, nhưng mà đó, nếu thấy đó chỉ là mới ngộ thôi. Bây giờ muốn thưởng thức được cái cao siêu quý báu của nó, giống như cái hoa sen, nó từ ở dưới bùn mà trồi lên tới mặt nước, có hình dáng tụ lại thành cái hoa, nhưng mà có được mùi thơm chưa? Tuy có cái nụ hoa, có cái hình dáng hoa, nhưng phải đợi nở mới có mùi thơm. Đó, chúng ta tu cũng vậy, dù cho có ngộ có tỉnh, vượt ra khỏi cái dòng thường rồi, thấy như mình đã có cái hiện tượng tỉnh giác, biết mình sẽ là người xuất thế. Nhưng mà muốn được cái quả xuất thế còn phải tu hành một thời gian công phu cho viên mãn, chừng đó mới được cái quả. Chứ đừng nghĩ mình ngộ rồi cái được cái quả là cái không đúng, không có sự thật. Cho nên câu rốt sao có nghĩa là phải đạt đến chỗ cứu kính viên mãn rồi, chừng đó mới gọi là được kết quả viên mãn, gọi là câu rốt sau. Chứ còn ngộ đạo mới kẹt nửa đường thôi. Vậy nên mừng hay chưa mừng? Mừng phần nửa thôi, chứ chưa phải mừng trọn vẹn. Mừng trọn vẹn là bao giờ đi tới tận nơi, cuối cùng chừng đó mới gọi là trọn vẹn. Hiểu như vậy mới khỏi lầm. Chứ có một số người họ hay lầm, khi có một cái tỉnh gì đó rồi thì nói hay quá, so với cái thấy của mình, nhìn lại kinh điển trúng hết, không sai một chút nào, thì tưởng như mình thánh rồi, cứ lo nó dốc, nói hoài rốt cuộc rồi thánh đó là thánh nói chứ không phải thánh thiệt. Đó là một cái bệnh của những người tu người sau này đó, hay mắc phải. Bởi vậy nên chúng ta tu thấy được rồi, cần phải hành cho đến nơi, thì đó mới là cái chỗ cứu kính. Mà nếu người mà nói được như vậy thì quý vị thấy người đó có hành chưa. Bởi vậy nên đọc được những cái này rồi, chúng ta mới thấy vua Trần Thái Tông quá là kỳ đặc. Một ông vua đang ngồi trên ngai vàng trị vì muôn dân mà tu được, ngộ được và cố gắng tu cho giải thoát thì quá hy hữu. Rồi nhớ lại mình là một ông thầy tu, một cô ni, có gì bận rộn đâu. Nếu có bận rộn chút chút mà chuyện làm vườn làm rẫy thôi, có không thấm vào đâu hết, thấy không đó. Rồi cũng không có giặc giả gì xâm chiếm gì hết, không có lo chuyện gì hết, chỉ có chuyện tu thôi. Coi như là 100% thì mình bận, nhiều lắm là 20%, còn 80% rảnh ra mà tu không ra gì, nghĩ có hổ thẹn với ông vua này không. Còn cư sĩ Phật tử cũng vậy, thì nếu quý Phật tử thì bận rộn lo cho ai, lo cho gia đình, một vợ vài ba đứa con, phải không, nhiều đó mà nó tu không được. Còn ngài lo cho cả muôn dân mà tu được, còn mình lo cho một vợ vài con mà tu không được thì đó là sao đó. Rồi như vậy thì nếu cái phần rảnh rang của mình đối với ngài, ngài bận rộn 100%, thì người cư sĩ tại gia bận rộn chuyện nhiều, nhiều lắm là 50%. Mà ngài 100% ngài tu được, mình có 50% bận rộn mà tu không được thì lỗi tại ai? Lỗi tại mình không quyết tu. Nói tóm lại là không quyết tu, chứ quyết tu rồi sẽ tu được. Đó là nói cho tất cả quý vị nghe. Bây giờ tôi ôn lại toàn bài để cho quý vị thấy có đầu đuôi rõ ràng. Cái bài, cái đề tên là Rộng khuyến phát tâm bồ đề, tức là khuyên, rộng khuyên người, mọi người phát tâm bồ đề, tức là phát tâm cầu giác ngộ. Mà muốn phát tâm cầu giác ngộ, ngài đi từng tự. Cái bước thứ nhất